cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học đào tạo người lãnh đạo phần thứ nhất. Người dạy là mục sư Brian Houston.
What a great day it is to be alive.
Thật là một ngày phước hạnh chúng ta còn sống trên mặt đất này.
There's never been a better time to serve Jesus Christ than right now.
Không có một cái thời buổi nào mà tốt hơn cho chúng ta ngày nay để chúng ta phục vụ Chúa.
All over the world, God's doing something wonderful and new.
Và tất cả khắp nơi trên thế giới, Chúa đang làm những công việc mới lạ và kỳ diệu.
And one of the greatest needs in the church is a generation of leaders.
Và một trong những nhu cầu thiết yếu trong hội thánh đó là thành phần lãnh đạo của hội thánh.
People whose lives are giving others something to follow.
Đó là những người đã dâng hiến đời sống của mình để hướng dẫn người khác.
And I believe you can take up the challenge of leadership.
Và tôi tin rằng quý vị là những người có thể nhận lãnh cái thách thức đó để trở thành những người lãnh đạo.
So that you live a life that's effective for the kingdom of God.
Để có thể sống những đời sống đem lại kết quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời.
As we look at developing leaders, I'd like you to turn with me in the Word.
Khi chúng ta học hỏi về đề tài đào tạo người lãnh đạo, chúng ta sẽ cùng dở ra trong Thánh Kinh.
We're turning to Proverbs chapter 4, verses 20 to 23.
Chúng ta cùng xem sách Châm Ngôn chương 4, câu 20 đến 23.
In Proverbs chapter 4, verse 20, it says,
sách Châm Ngôn chương 4, câu 20 ghi rằng,
My son, give attention to my words, incline your ear to my sayings.
Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.
Do not let them depart from your eyes. Keep them in the middle of your heart.
Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con.
For they are life to those who find them and health to all their flesh.
Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó.
Verse 23 says, "Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life."
Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể họ, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
What is in your life is determined by what is in your heart.
Những gì trong đời sống của quý vị có đều dựa vào những gì có trong tấm lòng quý vị.
We're told to diligently keep our heart.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta phải cẩn thận giữ lấy tấm lòng của chúng ta.
Look after it the way a gardener looks after his garden.
Và chúng ta phải cẩn thận giữ gìn như là Đức Chúa Trời giữ gìn khu vườn của
Ngài. Because out from your heart springs the issues of life.
Bởi vì từ trong tấm lòng của chúng ta là nguồn của sự sống phát ra tất cả những điều khác.
Therefore, what's in your heart will determine what's in your life.
Và do đó những gì trong tấm lòng chúng ta sẽ xác định, sẽ ấn định những gì trong đời sống chúng ta có.
Your heart determines your attitude in life.
Và tấm lòng của chúng ta cũng xác định thái độ của chúng ta trong đời sống.
Your heart determines the success of your life.
Và thái độ cũng xác định sự thành công trong đời sống chúng ta.
The direction or the course of your life is determined by what's in your heart.
Và hướng đi của đời sống chúng ta cũng được ấn định bởi những gì ở trong tấm lòng chúng ta.
Many people think life is about what happens to them.
Có những người thì nghĩ rằng đời sống có nghĩa là những gì mà xảy đến cho mình.
They think their life is determined by what's happening around them.
Họ tưởng rằng hoàn cảnh xung quanh sẽ ấn định đời sống của họ.
But there are many examples of people in the Word of God who show that no matter what happens to them or around them, their life was built by what was happening in them.
Nhưng qua một số những kinh nghiệm của những người được ghi lại trong Kinh Thánh thì cho chúng ta thấy rằng cuộc đời của họ không phải được ấn định bởi những gì xảy ra xung quanh, nhưng bởi những gì ở trong tấm lòng của họ.
Joseph had all sorts of things happen to him.
Chẳng hạn như trường hợp của Joseph chẳng hạn, trong đời sống của ông có rất nhiều hoàn cảnh xảy
đến. His brothers beat him.
Những người anh đã đánh đập.
He was sold to be a slave in a foreign god's doing.
Và bị bán đi để làm nô lệ ở một nước ở bên ngoài, nước xa xôi.
He was tempted by a woman.
Và bị một người đàn bà cám dỗ.
He was betrayed.
Bị phản bội.
He went through famine.
Và trải qua những thời kỳ bị hạn hán, đói kém.
But everywhere Joseph went, he came to a place of prominence.
Nhưng tất cả những nơi nào mà Joseph đi thì Joseph đều được trở nên những địa vị quan trọng.
Because life's not built by what's happening around us, it's built by what's happening in us.
Bởi vì đời sống không phải được gây dựng nên bởi những gì xảy đến từ bên ngoài, nhưng bởi những gì ở trong tấm lòng của chúng ta.
That's why we're told to get the word into the middle of our heart in verse 21.
Chính vì vậy mà câu 21 ở đây có cho chúng ta biết là hãy giữ những lời ấy trong tấm lòng của chúng con.
It's not enough to have the word in your head.
Nếu mà chỉ giữ lời của Chúa trong tâm trí như vậy chưa đủ.
Some people preach the word.
Có những người thì giảng giải lời Chúa.
They have knowledge of the word.
Họ có kiến thức về lời Chúa.
But if it's not in your heart, it won't necessarily affect your whole life.
Nhưng nếu lời Chúa không ở trong tấm lòng của chúng ta, thì lời Chúa sẽ không ảnh hưởng đến đời sống chúng ta.
So we get God's word right into the middle of our heart.
Vì vậy chúng ta giữ gìn lời Chúa trong tấm lòng chúng ta.
Then the right things will spring out of our life.
Và rồi những gì tốt đẹp sẽ xảy đến sẽ tuôn ra từ trong lòng chúng ta.
When verse 23 says the issues of life are determined by what are in your heart.
Và câu 23 cho chúng ta biết vì nguồn các sự sống đều do nơi tấm lòng chúng ta mà phát sinh ra.
The original word for issues literally means the boundaries or the borders of your life.
Và những chữ ở trong này nói là nguồn phát sinh ra đó chính là nói về cái biên giới, cái giới hạn trong đời sống chúng ta.
You must have God's word in your heart.
Chúng ta cần phải có lời Chúa trong lòng chúng ta.
Let's look together at James chapter 1.
Chúng ta cùng xem trong thư Gia-cơ chương 1.
In James chapter 1 verse 21.
Thư Gia-cơ chương 1 câu 21.
You can see the same principle.
Chúng ta sẽ thấy một số những nguyên tắc tương tự như trong châm ngôn chương 4.
It says, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls.
Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em.
The engrafted word is a word which is right inside your heart or your soul.
Lời được trồng có nghĩa là lời ở ngay trong tấm lòng, trong linh hồn của chúng ta.
If two trees are engrafted together, they literally become one tree.
Nếu hai cái cây được ráp lại với nhau thì nó sẽ mọc ra thành như một cây.
And when the word is engrafted into you, you and the word become one.
Và khi lời của Chúa được trồng trong lòng chúng ta thì lời của Chúa và chúng ta sẽ trở nên một.
That's what it means to get God's word into the middle of your heart.
Đó là ý nghĩa của câu nói rằng hãy giữ lời Chúa trong lòng của con.
Praise the Lord.
Ngợi khen Chúa.
So if we get God's word into the middle of our heart, it saves our soul.
Và khi mà lời của Chúa được ở trong tấm lòng của chúng ta thì lời đó sẽ cứu linh hồn chúng ta.
In other words, it transforms and changes our heart.
Là lời của Chúa biến đổi và thay đổi đời sống tấm lòng chúng
makes
ta.
Makes a difference to the inner man.
Tạo ra một sự thay đổi trong con người bên trong của chúng ta.
And that will change everything around and about you.
Và sau đó thì sẽ biến đổi thay đổi tất cả những gì từ bên ngoài của
your
chúng ta.
Your ministry will become more effective.
Và chức vụ hầu việc Chúa của chúng ta cũng sẽ trở nên có hiệu quả.
Churches grow.
Và hội thánh sẽ phát triển.
Businesses grow.
Và công việc làm ăn buôn bán cũng sẽ
People's
phát triển.
People's lives grow.
Đời sống cũng sẽ được phát triển.
When they get God's word into the middle of their heart.
Khi một người có lời của Chúa ở trong tấm lòng của mình.
It's engrafted into them.
Thì lời đó sẽ được trồng trong lòng của họ.
And in verse 22 it says you must be a doer of the word and not a hearer only, deceiving yourself.
Và câu 22 cho chúng ta biết hãy làm theo lời ấy chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.
I don't want to hear about the word. I want to do it.
Chúng ta không phải là chỉ muốn nghe lời Chúa nhưng chúng ta cần phải làm theo lời Chúa nữa.
I don't just want to hear that God heals today. I want to see it done in my life and ministry.
Tôi không muốn chỉ có nghe nói rằng Chúa chữa lành người này, chữa lành người kia nhưng tôi muốn thấy được điều đó trong đời sống, trong kinh nghiệm, trong chức vụ của tôi.
It's not enough for you to hear about revival in another nation or at a different time. You need to see revival in your own life.
Và nếu mà chỉ nghe thấy có những sự phục hưng xảy đến ở một nơi nào khác hoặc một thời điểm nào khác như vậy vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải kinh nghiệm được sự phục hưng của Chúa ngay trong đời sống mình.
In your church or in your ministry.
Trong ngay trong hội thánh hoặc trong chức vụ của mình.
And if you want to be a doer of the word, you need the word in your heart.
Và nếu mà chúng ta, nếu quý vị muốn trở nên một người làm theo lời của Chúa thì chúng ta phải có lời của Chúa trong tấm lòng chúng ta.
Many people hear about destiny but never get to do it because it never reaches their heart.
Có nhiều người nghe nói những lời của Chúa nói về số phận của mình, nói về cuộc đời của mình nhưng mà sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi lời của Chúa được nằm trong tấm lòng của họ.
Verse 24 it says that the person who is a hearer of the word and not a doer is like the one who observes himself in a mirror, goes away and immediately forgets what kind of man he was. Verse 23 and 24.
Câu 23 và 24 ghi rằng Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào.
Many people see how they should look when they listen to a sermon.
Có nhiều người khi nghe giảng thì giống như là họ nhìn vào trong tấm gương, họ thấy rằng gương mặt của họ như thế nào.
And what, in the light of the word, they see what the new creation looks like.
Và qua lời của Chúa thì họ thấy được rằng một con người mới phải như thế nào.
They may even leave the building and tell the minister that was a good message.
Có thể khi mà họ rời khỏi nhà thờ thì họ nói với mục sư rằng bài giảng đó rất là hay, rất là ích lợi.
And yet go away and forget how they looked in the light of God's word.
Nhưng rồi khi họ đi ra khỏi nhà thờ thì họ quên hẳn lời của Chúa đã nói như thế nào về đời sống của họ cần phải trở nên.
That's what happens when God's word isn't right in your heart.
Đó chính là điều xảy ra khi lời Chúa không nằm trong tấm lòng của chúng ta.
Leadership starts in your heart.
Và lãnh đạo bắt đầu từ trong tấm lòng.
If you want to develop as a leader,
nếu quý vị muốn đời sống của mình phát triển thành một người lãnh đạo,
it's got to be inside
thì điều đó phải xảy ra trong tấm lòng quý vị.
If you want to develop other leaders,
nếu quý vị muốn đào tạo những người lãnh đạo khác,
then it also has to start inside you.
Thì chính điều đó cũng phải xảy ra từ trong tấm lòng của quý vị.
Many people have the wrong things in their heart and it affects their whole
life. Có những người có những điều sai trật xấu xa trong lòng của họ và nó ảnh hưởng đến cả đời sống họ.
They're frustrated in ministry and they're frustrated in life.
Và họ cảm thấy thất bại trong đời sống của họ cũng như thất bại trong chức vụ.
One of the greatest signs of the wrong thing in your heart is negativity or defeat.
Một trong những điều tệ hại nhất, một dấu hiệu trong đời sống đó là tinh thần hoặc là thái độ tiêu cực.
And if you are negative, it'll affect your whole life.
Nếu chúng ta có thái độ tiêu cực thì thái độ đó sẽ ảnh hưởng cả đời sống chúng ta.
Negativity can be pointed in many different directions.
Thái độ tiêu cực có thể phát ra và đi ra thành nhiều phương
hướng khác nhau. But it's always about you.
Nhưng luôn luôn chỉ về quý vị.
It may be pointed at the government.
Có thể là nó hướng về chính phủ.
It might be pointed at the church or another church down the road.
Có thể là chỉ về một hội thánh hay là một hội thánh này hoặc một hội thánh khác.
Perhaps it's pointed at your father or your mother or your background.
Hoặc là thái độ tiêu cực đó có thể chỉ về bố mẹ hoặc là cái quá khứ của quý vị.
You may be negative about the weather.
Có thể quý vị có một thái độ tiêu cực về thời tiết.
But it's not about those things, it's about you.
Nhưng mà không phải về tất cả những điều tôi vừa kể đâu, nhưng về chính quý vị đó.
First thing I want to tell you about negativity is it's a reflection of inner defeat.
Và điều đầu tiên mà tôi muốn nói với quý vị về thái độ tiêu cực là bao giờ nó cũng là một phản ảnh của sự thất bại trong nội tâm.
It's about what's in your heart.
Bởi vì nó nói lên cái những điều gì ở trong tấm lòng quý vị.
And the Bible teaches that in many times and in many places.
Và lời Kinh Thánh nói rất rõ về điều này tại rất nhiều nơi.
It says in Proverbs 23, as a man thinks in his heart, so is he.
Và chúng ta thấy trong Châm ngôn chương 23 câu 7 thì lời Chúa cho chúng ta biết rằng bởi sự suy nghĩ của đời sống.
In other words, what's in your heart determines who you are.
Vì những gì suy nghĩ trong tấm lòng thì đời sống người đó sẽ trở nên như vậy.
In Proverbs 16 it says a man's heart plans his course.
Và Châm ngôn chương 16 câu 9 thì cho chúng ta biết rằng ở tấm lòng của một người thì ấn định đường lối của người đó.
Jesus said in Matthew chapter 12.
Và Chúa Giêsu phán trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12.
A good man out of the good treasure in his heart brings forth good things.
Chúa bảo rằng một người tốt thì trong tấm lòng của họ sẽ phát xuất ra những điều tốt đẹp.
But an evil man out of the evil in his heart brings forth evil things.
Nhưng một người xấu thì trong lòng của người đó sẽ phát sinh ra những ý tưởng xấu xa.
So again, whatever's in your heart will come forth in your life.
Và như vậy chúng ta thấy tất cả những gì ở trong tấm lòng của chúng ta sẽ thể hiện, sẽ phát hiện ra qua đời sống chúng ta.
Out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Và bởi những sự đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra.
So negativity is about what's inside you.
Vì vậy thái độ tiêu cực phản ánh những gì ở trong tấm lòng của quý vị.
It's not about the other pastors in the denomination.
Nó không phải là phản ánh về những gì của một vị mục sư khác hay của một hội thánh nào
khác
đâu.
It's not the government, it's not the weather, it's not things around it about you.
Cũng không phải là về thời tiết hoặc là những gì xảy ra xung quanh.
It's a reflection of what's in you.
Những thái độ tiêu cực là một phản ảnh của những gì ở trong tấm lòng của quý vị.
So many people, the way they speak is just a reflection of the defeat that's in them.
Có nhiều người thì qua cách mà họ nói chuyện thì nó phản ảnh, nó nói lên những sự thất bại mà họ đã có trong tấm lòng.
Sometimes people stand behind pulpits and preach the word, but they continually keep their people defeated because of what's inside of them.
Có nhiều khi có những người đứng trên bục giảng để giảng dạy, nhưng mà qua sự giảng dạy của họ thì giống như là họ kiềm chế hội thánh của họ bởi vì những sự thất bại trong lòng của họ đã có sẵn rồi.
This is sharper than a two-edged sword.
Nhưng lời của Chúa thì sắc bén hơn gươm hai lưỡi.
But you can blunt it if there's negativity in your heart.
Nhưng mà quý vị có thể làm cho cái gươm hai lưỡi đó nó mòn đi bởi vì thái độ tiêu cực trong tấm lòng quý vị.
If the good man out of the good in his heart brings forth good things.
Nếu một người tốt từ trong tấm lòng của mình sẽ đem ra, sẽ phát sinh ra những điều tốt đẹp.
And the evil man out of the evil in his heart brings forth evil things.
Và một người xấu xa thì từ trong tấm lòng xấu xa của họ cũng phát sinh ra những điều xấu xa.
The negative man out of the negativity in his heart will bring forth negative things.
Thì một người có thái độ tiêu cực thì sự tiêu cực đó trong tấm lòng cũng sẽ phát sinh ra những điều tiêu cực trong đời sống.
The defeated person out of the defeat in his heart will bring forth defeated things.
Một người thất bại thì bởi sự thất bại trong tấm lòng của người đó sẽ phát sinh ra những điều thất bại trong đời sống.
But the faith man out of the faith in his heart will bring forth faith things.
Nhưng một người có đức tin thì bởi đức tin trong lòng mà phát sinh ra những công việc của đức tin.
An overcoming person out of an overcoming spirit will bring forth overcoming things.
Và một người đắc thắng thì bởi những sự đắc thắng từ trong tấm lòng đó mà phát sinh ra những công việc đắc thắng.
If there's life in your heart, you will bring forth life.
Nếu có sự sống trong lòng của quý vị thì quý vị cũng sẽ phát sinh ra sự sống qua đời sống mình.
It always comes back to what's in you.
Tất cả những điều đó đều phản ánh lên những gì ở trong tấm lòng quý vị.
And when someone speaks negative and defeated, it's always about what's in them.
Và khi mà chúng ta thấy có một người nào đó nói ra những lời hết sức là tiêu cực thì điều đó chỉ phản ánh lên sự tiêu cực từ trong tấm lòng của họ mà thôi.
The second thing about negativity is negativity always justifies itself.
Và điều thứ hai về thái độ tiêu cực là thái độ tiêu cực luôn luôn tìm cách tự bào chữa.
Look with me at Proverbs chapter 16 verse 2.
Chúng ta cùng xem trong sách Châm ngôn chương 16 câu 2.
In Proverbs 16 verse 2 it says all the ways of a man are pure in his own eyes but the Lord weighs the spirits.
Châm ngôn chương 16 câu 2 ghi rằng các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giê-hô-va cân nhắc tấm lòng.
All the ways of a man are right in his own eyes.
Các đường lối của người đều trong sạch theo mắt của người đó.
We can justify the way we think and the way we act.
Chúng ta có thể tự biện hộ cho cái cách chúng ta nghĩ và cách chúng ta sống.
You can justify the way you talk, the way you respond, the way you live.
Và quý vị cũng có thể tự bào chữa cho cách mà quý vị nói, quý vị sống.
Because all the ways of a man are right in his own eyes.
Bởi vì lời Chúa khẳng định rằng các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình.
But God weighs up your heart.
Nhưng Đức Chúa Trời thì cân nhắc cái lòng, tấm lòng của chúng ta.
And a person who is negative always justifies themselves.
Và một người có thái độ tiêu cực thì luôn luôn tự bào chữa cho những hành động của
mình. You can always justify your defeat or your discouragement or your depression.
Và luôn luôn tìm cách để bào chữa, tự biện hộ cho những sự thất bại hoặc là những sự buồn thảm của mình.
You listen to a negative person and you will hear them justifying themselves all the time.
Và nếu quý vị nghe một người có thái độ tiêu cực nói chuyện thì người đó sẽ tìm cách tự biện hộ cho họ mãi.
I was on a committee with a lot of pastors in Australia.
Có một lần nọ tôi ở trong một cái hội đồng gồm có các mục sư và các nhà lãnh đạo tại Úc Châu.
And one pastor was speaking about many other ministries and every time he talked about one of the other ministries he was talking about hype and hyper faith and he continually pointed to hype and other people's lives and ministries.
Và có một vị mục sư nọ thì nói chuyện về những vị mục sư khác thì mỗi khi mà nói về những vị mục sư đó thì người này luôn luôn có những lời phê bình về cái đức tin nóng cháy hoặc là nồng nhiệt của người đó.
I've known that man for many years.
Tôi đã biết người đó nhiều năm rồi.
And one time his ministry was filled with faith and he was right on the cutting edge of what God's doing.
Và tôi biết vị mục sư đó đã có một thời điểm trong đời sống của ông ta rất là thành công và ông ta có rất nhiều đức tin trong chức vụ của mình.
But these days he's flat and cynical.
Nhưng mà ngày nay thì ông ta hết sức là chỉ trích và châm biếm người khác.
And it reflects in his church and in his ministry.
Đã gây ra những ảnh hưởng không tốt trên hội thánh và trên đời sống
của ông
ta.
But while he's pointing at other people's ministries talking about hype,
và mỗi khi mà ông ta nói về chức vụ của các vị mục sư khác,
he's justifying the lack of faith in his own ministry.
Thì khi mà ông ta nói về đức tin của những người đó, thì ông ta đang tìm cách để bào chữa cho những sự thiếu đức tin trong lòng của ông ta.
Another person began to speak in the same committee meeting.
Và một người khác thì cũng đứng lên để phát biểu ý kiến trong cái buổi hội đồng đó.
He said, "I know people are going to call me negative."
Ông ta bảo rằng sẽ không có một người nào gọi tôi là một người tiêu cực cả.
He said, "People always call you negative when they disagree with you."
Bởi vì tất cả những ai mà không đồng ý với quý vị thì người đó sẽ gọi quý vị là một người tiêu cực.
Then he went on with a whole lot of negativity.
Nhưng rồi ông ta lại nói ra tất cả những điều hết sức là tiêu cực.
People call you negative because you're negative.
Thật ra thì người ta gọi quý vị là một người tiêu cực bởi vì quý vị tiêu cực.
But negativity always justifies itself.
Những người tiêu cực, cái tính tiêu cực, cái thái độ tiêu cực luôn luôn tìm cách bào chữa.
Sometimes a negative person justifies themselves by saying, "I'm a prophet."
Và có khi thì một người có thái độ tiêu cực thì tự bào chữa bảo rằng tôi là một tiên tri.
They think that because they're a prophet, they can be defeated and negative.
Bởi vì họ nghĩ rằng nếu mà họ là tiên tri thì họ có quyền hoặc là có tư cách có quyền để mà tiêu cực và bị thất bại.
But a New Testament prophet always encourages, always exhorts, always comforts.
Nhưng trong Thánh Kinh Tân Ước thì một nhà tiên tri thì luôn luôn gây dựng, luôn luôn nói ra những lời khích lệ, gây dựng người khác.
Builds up, builds up, builds up.
Gây dựng và gây dựng.
But negativity always justifies itself.
Nhưng thái độ tiêu cực luôn luôn tự bào chữa cho chính nó.
That's why we've got to become overcomers.
Chính vì vậy mà chúng ta phải là những người có tinh thần đắc thắng.
Because leadership doesn't justify itself.
Bởi vì người lãnh đạo không có tự bào chữa cho mình.
Leadership takes accountability.
Nhưng người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cho những hành động trong đời sống của mình.
A person who doesn't believe in healing will find somebody who died to justify their lack of faith.
Và một người không tin vào quyền năng chữa lành của Chúa sẽ dựa vào việc một người khác chết để mà tự bào chữa cho cái sự thiếu đức tin trong lòng của mình.
Somebody who has problems with giving will point to someone with financial problems to justify their lack of generosity.
Và một người không có rộng lòng để mà dâng hiến thì cũng sẽ chỉ vào một đời sống của người khác để mà biện hộ cho sự thiếu rộng rãi của lòng mình.
I refuse to change my belief down to the level of my experience.
Và tôi không bao giờ để cho đức tin của tôi
I'm committed to changing my experience up to the level of my belief.
Tôi không để cho đức tin của tôi bị hạ thấp xuống theo mức độ của kinh nghiệm, nhưng tôi muốn nâng kinh nghiệm của tôi đến đúng với mức độ của đức tin của tôi.
But a negative person always brings their theology down to the level of their experience.
Những người tiêu cực thì luôn luôn tìm cách mà đem cái đức tin, cái sự hiểu biết của mình về Chúa thấp xuống đến cái mức kinh nghiệm của họ.
Because they pray for someone who was sick and they don't get healed, they change what they believe down to that experience.
Bởi vì họ luôn luôn dựa vào kinh nghiệm của những người đã bị bệnh mà không được chữa lành và đem đức tin của họ xuống thấp đến cái mức độ của người không được chữa lành đó.
If they prayed a prayer that God would bless them financially and they don't immediately see the answer, they change their belief on God blessing them.
Và nếu mà một người cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho mình về phương diện tài chính mà không thấy Chúa làm việc thì họ sẽ hạ đức tin của họ xuống đến cái mức mà họ không có nhận lãnh được gì hết.
Negativity always rationalizes things downwards.
Thái độ tiêu cực luôn luôn tự biện hộ và đem tiêu chuẩn đức tin của chúng ta xuống thấp.
It brings things back down to what's in your heart.
Và đem tất cả những gì từ Chúa xuống thấp đến những gì của tấm lòng của chúng ta.
Don't change what you believe down to what you experience.
Đừng có thay đổi tất cả những gì chúng ta tin hạ thấp nó xuống đến mức độ của kinh nghiệm chúng ta.
Change what you experience up to what you believe.
Nhưng hãy thay đổi kinh nghiệm đó để nâng nó lên cao đến mức độ của đức tin chúng ta.
Then you'll be a leader.
Thì khi đó quý vị sẽ là người lãnh đạo.
Because you're giving people something to follow.
Bởi vì quý vị là người hướng dẫn.
The third thing about negativity is negativity will choose your friends for you.
Nói gương cho những người khác nói theo. Và điều thứ ba là thái độ tiêu cực sẽ chọn bạn cho chúng ta.
Let's turn to Proverbs chapter 13 verse 20.
Chúng ta xem Châm Ngôn chương 13 câu 20.
In Proverbs chapter 13 verse 20 it says, "He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed."
Câu 20 ghi rằng ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại.
God's not going to destroy you because you're foolish.
Đức Chúa Trời sẽ không tiêu diệt quý vị, hủy hoại quý vị bởi vì quý vị là một người dại dột đâu.
But foolishness will destroy potential in your life.
Nhưng mà sự ngu dại sẽ hủy diệt tất cả những tiềm năng trong đời sống quý vị.
And in the eyes of God, negativity is foolishness.
Và dưới con mắt của Chúa thì thái độ tiêu cực chính là một sự ngu dại.
It will bring you down from what God's planned for your life and ministry.
Bởi vì nó sẽ đem đời sống quý vị hạ thấp xuống và nó khiến cho chức vụ và của quý vị sẽ bị
hạ thấp xuống. It will cause you to live below your God-given potential.
Và sẽ khiến cho quý vị sống thấp hơn là cái tiêu chuẩn hay cái mức độ mà Chúa muốn ban cho quý vị.
Negativity is foolishness in the eyes of God.
Thái độ tiêu cực là sự ngu dại trong ánh mắt của Đức Chúa Trời.
And that's why it's foolish to walk with negative people.
Và chính vì vậy mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta là người ngu dại nếu chúng ta giao tiếp với những người ngu dại.
When you serve God, that you have to deal with many people.
Khi chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều người.
But we must be very careful who we let speak into our lives.
Và chúng ta phải hết sức cẩn thận khi mà để cho những người khác có những ảnh hưởng trong đời sống chúng ta.
A person who is negative will have negative friends.
Một người có thái độ tiêu cực thì sẽ có những người bạn tiêu cực.
Because like attracts like.
Bởi vì những người có những tính khí giống nhau thì sẽ tụ tập với nhau.
And positive people are a great threat to negative people.
Và ngược lại thì những người có thái độ tiêu cực thì bị đe dọa bởi những lời tuyên bố tích cực.
Therefore, negative people don't tend to stay around positive people for too long.
Và chính vì vậy mà những người có thái độ tiêu cực không thích gần gũi với những người có những thái độ tích cực.
It threatens their negativity too much.
Bởi vì những lời cái sự tích cực của người khác sẽ khiến cho gây ra sự đe dọa trong lòng của
Because
những người tiêu
cực. A negative person doesn't want just to be hearing answers all the time.
Và người có thái độ tiêu cực không muốn nghe những câu trả lời.
They want someone who can understand how bad they feel.
Và họ chỉ muốn có những người thông cảm với những sự đau khổ của họ mà thôi.
They want someone who will empathize with them.
Họ muốn những người cảm thông với những sự đau khổ của họ.
Who will feel their pain.
Và cảm thấy được cái sự đau đớn của họ.
And so negative people don't have many positive friends.
Chính vì vậy mà những người có thái độ tích cực, tiêu cực thì không có nhiều bạn.
It's amazing to me how even in a big crowd, negative people find each other.
Và điều mà tôi lấy làm kinh ngạc là giữa những đám đông như vậy thì những người có thái độ tiêu cực thì thường thường tụ tập lại với nhau.
Maybe it's familiar spirits.
Có lẽ đó là những cái linh giống nhau.
But negative people always find each other.
Nhưng mà những người có thái độ tiêu cực luôn luôn tìm thấy nhau.
And so even in a big church, negative people will find each other.
Và ngay cả trong một hội thánh lớn đông người thì những người có thái độ tiêu cực cũng tụ tập với nhau.
Because their negativity is choosing their friends for them.
Bởi vì thái độ tiêu cực đó đã chọn bạn cho họ.
That's the way it seems to work in life.
Và đó là trong đời sống thường xảy ra như vậy.
And then negative people, when they get together, begin to speak in a certain way.
Và khi những người tiêu cực mà tụ tập với nhau thì họ bắt đầu họ nói ra những câu nói.
In a church, a negative person will say, "Everybody's saying."
Và ở trong một hội thánh thì cái người tiêu cực đó sẽ nói là tất cả mọi người nói rằng.
Everybody's saying the music's too loud.
Tất cả mọi người đều ai cũng nói rằng nhạc ồn ào quá.
Or everybody saying the messages are too long.
Hoặc là họ nói rằng tất cả mọi người đều nói rằng bài giảng dài quá.
Or that the messages are too deep.
Hoặc là bài giảng đó sâu nhiệm quá, khó hiểu quá.
Or that the messages aren't deep enough.
Hoặc là bài giảng đó không có sâu nhiệm đủ.
But you say to a negative person, well, who's saying?
Nhưng mà nếu mà quý vị hỏi những người có thái độ tiêu cực đó là ai nói những câu như vậy?
And they say, "Well, I don't feel I can tell you who."
Thì họ sẽ trả lời rằng, tôi nghĩ là tôi không nên nói cho ông biết.
You say, "Well, how many people are saying that?"
Rồi quý vị là hỏi lại như vậy thì có bao nhiêu người đã nói những câu đó?
And a big everybody might be two or three people.
Và có thể là chỉ có hai ba người nói như vậy mà thôi.
But to a negative person, it's everybody.
Nhưng đối với một người có thái độ tiêu cực thì dường như cả hội thánh đều nói
Because
như vậy.
Because it's become their whole world.
Bởi vì đối với họ thì hầu như tất cả thế giới đều có cùng một ý nghĩ như họ.
A negative person even loses their negative friends eventually.
Và một người có thái độ tiêu cực cuối cùng thì cũng mất ngay cả những người bạn có thái độ tiêu cực giống như mình nữa.
Even negative people get tired of their negativity.
Bởi vì chính những người có thái độ tiêu cực thì chính họ cũng chán cái thái độ tiêu cực của họ.
And so they isolate themselves.
Và chính vì vậy mà họ tách biệt ra.
And the proverb says a person who isolates themselves rages against all judgment.
Và trong châm ngôn thì cho biết rằng một người mà có thái độ tiêu cực thì chống đối lại tất cả những cái sự phán đoán của người khác.
In other words, they're not thinking straight.
Có nghĩa là họ sẽ không có còn có sự suy nghĩ chín chắn hoặc là suy nghĩ rõ ràng được nữa.
That's what negativity does.
Đó chính là thái độ tiêu cực gây ra những hậu quả như vậy.
It isolates
you. Nó khiến cho chúng ta tự nhiên tách biệt ra khỏi
người khác. If you hear a lot of negativity, you should ask yourself, why are you hearing it?
Nếu mà quý vị có những thái độ tiêu cực như vậy, thì quý vị phải tự hỏi tại sao mình có những thái độ tiêu cực đó.
Because overcoming people don't tend to hear it.
Những người có thái độ tích cực, những người mà có tinh thần đắc thắng thì không có những thái độ đó.
I was in a church once that had a big church split just not long after I left.
Một lần nọ tôi ở trong một hội thánh thì sau khi mà tôi rời khỏi hội thánh đó một thời gian thì hội thánh đó bị chia rẽ.
It was many years ago and I was the youth leader in the church.
Và cách đây nhiều năm thì lúc đó tôi là một mục sư lo cho thanh niên.
The amazing thing is that I never even knew all those problems were there.
Và một điều kỳ lạ là trong suốt thời gian tôi ở đó thì tôi hoàn toàn không biết về những cái nan đề đang xảy ra ở đó.
I think I was too positive.
Tôi nghĩ có lẽ là tại vì tôi có một cái thái độ hết sức là tích cực.
And positive people don't hear all those things.
Và một người có thái độ tích cực thì thường thường không nghe thấy những điều đó.
So if people are coming to you with all their negativity, you should ask yourself why they're telling you.
Và nếu mà một người có những người thái độ tiêu cực mà đến với quý vị thì quý vị phải tự hỏi là tại sao họ lại đến và nói những điều đó cho mình nghe.
A negative person is very introspective. They look inwards.
Một người có thái độ tiêu cực thì luôn luôn là hay nhìn vào trong nội tâm, nhìn vào trong lòng của mình.
It's all about me and my pain and my hurt.
Tất cả những gì họ suy nghĩ đó là về tôi, về sự đau đớn, về sự đau khổ của tôi.
It's all about what people have done to me.
Tất cả họ suy nghĩ là về những gì người khác làm cho tôi.
And nobody understands me.
Và không ai hiểu tôi cả.
Poor me.
Tôi là một người hết sức đáng tội nghiệp.
And so because it's all about me, I don't put much into people if I'm negative.
Và chính vì tất cả mọi sự đều về tôi cả, do đó tôi không có muốn gây dựng đời sống của người khác.
And in friendships, if you're not depositing into people,
và trong cái mối tương giao giữa mình với người khác, nếu chúng ta không gây dựng đời sống của người khác,
then all you're doing is withdrawing from your friendships, taking from your friendships all the time.
Thì tất cả những gì chúng ta làm đó là chúng ta cứ thâu nhặt từ trong tình bạn của chúng ta với người khác. Chúng ta chỉ muốn thu về cho mình mà thôi.
If you never deposit any money into your bank account,
nếu mà trong cái trương mục của quý vị không bao giờ bỏ tiền vào trong đó,
then there's nothing there to take out of your bank account.
Thì quý vị sẽ không có thể nào rút tiền ra khỏi cái trương mục trong ngân hàng của quý vị.
And if you keep withdrawing without depositing, you bankrupt your account.
Và nếu mà quý vị lúc nào cũng chỉ rút tiền ra khỏi cái trương mục của mình mà không bao giờ đặt tiền vào,
you put your bank account into overdraft.
Thì nó sẽ khiến cho cái trương mục đó nó sẽ bị khô cạn và nó
sẽ. And that's what negative people do to all their friendships.
Và đó là điều mà rất nhiều người làm đối với tình bạn hữu của họ, đối với những người xung quanh.
They bankrupt them because they're always taking without contributing.
Họ đã làm cho những tình bạn đó khánh tận bởi vì họ luôn luôn thu, họ luôn luôn rút ra cho chính mình mà không bao giờ đặt gì vào trong đó cả.
There are ministers and leaders who are isolated because they never deposit into anybody else's life.
Và có những người lãnh đạo của hội thánh, họ đã phải tách biệt ra bởi vì họ không bao giờ mà họ đặt vào trong đời sống của những người khác.
They're just continually withdrawing.
Những điều tốt đẹp gây dựng cho người khác mà chỉ thu vào trong chính mình. Họ luôn luôn thu nhặt, thu góp cho chính mình.
And so it affects them.
Và chính điều đó đã ảnh hưởng đến đời sống họ.
And it's a reflection of what's in their heart.
Và nó phản ánh những gì trong tấm lòng của họ.
Because if we've got the right things in our heart, then we've got something to contribute to others.
Bởi vì nếu chúng ta có những điều xứng đáng, những điều tốt đẹp trong lòng của chúng ta sẽ sẵn sàng để ban phát cho những người khác.
And you will build healthy relationships and healthy friendships.
Và chúng ta sẽ gây dựng được những mối tương giao tốt đẹp với người khác.
But negativity will devastate your friendships.
Những thái độ tiêu cực sẽ hủy diệt sự tương giao tình bạn của bạn với người khác.
Number four.
Và điều thứ tư.
Negativity magnifies and distorts the truth.
Thái độ tiêu cực sẽ khuếch đại và làm méo mó sự thật.
Let's look together at Proverbs chapter 12, verse 25.
Chúng ta cùng xem Châm ngôn chương 12 câu 25.
In Proverbs chapter 12, verse 25, it says, "Anxiety in the heart of a man causes depression, but a good word makes it glad."
Châm ngôn chương 12 câu 25 ghi rằng, sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ.
Watch the progression in this scripture.
Cái tiến trình của cái câu 25 này là như thế nào?
It says anxiety leads to depression.
Sự buồn rầu làm cho lòng người nao sờn.
And anxiety is negative.
Và thái độ tiêu cực là một cái sự buồn rầu.
Because it's built on what might happen.
Bởi vì nó dựa trên những gì có thể xảy ra trong đời sống quý vị.
What if we don't get the rains that we need?
Chẳng hạn như điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có cơn mưa?
What if I can't get a job?
Điều gì xảy ra nếu mà tôi không có việc làm?
What if my children have a bad accident?
Điều gì sẽ xảy ra nếu mà con cái của chúng ta không có bị tai nạn?
Anxiety is built on what might happen.
Và sự buồn rầu, sự đau sờn trong lòng xảy ra khi chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra.
And so, anxiety comes from negativity.
Và chính vì vậy mà sự đau sờn trong lòng phát xuất từ thái độ
and
tiêu
anxiety
cực.
Leads to
và
depression.
Thái độ tiêu cực và sự buồn rầu đó sẽ đưa đến sự đau sờn
and
trong lòng.
And when a person is depressed, they're not seeing straight.
Và khi một người có sự buồn rầu thì người đó sẽ không thể nào thấy một cách rõ ràng vấn đề.
Small things become huge.
Và những điều nhỏ nhặt sẽ biến thành to lớn.
And perception is lost.
Và tất cả những sự nhận định, những nhận định của họ đều sẽ biến mất.
That's what negativity does.
Và đó chính là thái độ tiêu cực gây ra những hậu
it
quả như vậy.
It gives you the wrong perception.
Sẽ khiến cho chúng ta nhìn thấy một cách méo mó sự thật.
It magnifies and distorts the truth.
Nó khuếch đại và làm méo mó sự thật.
Many people have that happening in their lives.
Rất nhiều người đã để cho thái độ tiêu cực gây ra những hậu quả đó.
The way they see things is distorted because of what's in their heart.
Và khi mà mắt họ nhìn thấy những điều mà bị méo mó đi thì điều đó là bởi vì những gì từ trong tấm lòng của họ gây ra.
A photograph comes from a negative.
Chẳng hạn như một tấm hình được dựa trên một cái âm bản của tấm hình đó.
And in a negative, everything's reversed. Light becomes shade and shade becomes light.
Và trong cái âm bản đó thì tất cả mọi sự đều trái ngược lại với nhau, trắng trở thành đen và đen trở thành trắng.
And it affects clarity, it affects color, and it affects definition.
Và thái độ tiêu cực đó và trong cái âm bản đó nó ảnh hưởng đến cái sự rõ ràng và cái sự trong sáng của vấn đề.
And that's exactly what a negative outlook does in a person's life.
Và đó chính là thái độ tiêu cực gây đến trong cái quan niệm của người đó đối với đời sống.
It affects what they see.
Nó ảnh hưởng đến cách người đó nhìn đời.
They're not seeing clearly.
Người đó sẽ không có thể thấy nhìn đời một cách trong sáng rõ ràng.
And perceptions are as powerful in your life as the truth is.
Và cái sự nhận biết về sự thật rất là quan trọng trong đời sống chúng ta.
If you believe something, it has as much power over your life as the truth.
Và nếu mà quý vị tin một điều nào đó thì nó sẽ có ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống của quý vị.
Perhaps one day Juan sees me coming.
Có thể một ngày nào đó anh Juan ở đây thấy tôi đến.
He's very excited to see me.
Và anh ta hết sức vui mừng khi thấy tôi.
Hasn't seen me for a long time.
Bởi vì đã lâu không thấy tôi.
Sees me walking towards him and he's so pleased.
Và khi thấy tôi đến gần thì anh hết sức vui mừng.
But I walk straight past him and say hello to the person behind him.
Nhưng mà tôi chỉ bước đến qua anh ta và chào một người đằng sau của anh ta.
And he thinks that I did that on purpose.
Và anh ta sẽ nghĩ rằng tôi cố tình làm như vậy.
And so then he begins to develop an attitude about me.
Và rồi anh ta sẽ có một cái thái độ không vui đối với tôi.
Whether or not he's right.
Cho dù anh ta có sự suy nghĩ đúng hay sai.
If one believes that, it will have as much power over our relationship as though it was the truth.
Thì cái sự suy nghĩ của anh ta sẽ ảnh hưởng đến cái sự.
That's what perceptions
do. Cái tình bạn giữa tôi với anh ta y như là nếu thực sự là điều đó xảy ra như
vậy. That's what negativity does.
Và đó là cái nhìn và cái
it magnifies truth.
Thái độ tiêu cực nó ảnh hưởng như vậy, nó khuếch đại sự thật.
A negative person can believe something.
Một người có thái độ tiêu cực có thể tin một điều nào đó.
They may believe something which is totally wrong, but if they believe it, it will have as powerful a hold over their life as though it was the truth.
Cho dù người đó tin vào một cái điều người đó điều đó không thật đi nữa, thì cái sự người đó tin nó sẽ biến điều đó giống như một cái sự chân thật trong đời sống người đó, một lẽ thật trong đời sống.
It will even affect the way you see the word of God.
Và nó sẽ ảnh hưởng đến điều chúng ta đọc lời Chúa, hiểu lời Chúa.
That's why one person can preach from a verse and it builds people and encourages them and lifts them, while another person from the same verse just seems to discourage people and depress them.
Chính vì vậy mà một người cũng dựa vào trong một câu kinh thánh mà một người giảng dạy có thể sẽ gây dựng khiến cho một người khác được khích lệ, trong khi đó cũng một người khác cũng dùng câu kinh thánh đó thì lại khiến cho người ta cảm thấy buồn nản và chán đời.
For example, the Bible says, "I'll never leave the righteous forsaken."
Chính vì vậy mà lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa bảo rằng Chúa không để cho một người công bình, Chúa không lìa bỏ một người công bình.
And an overcoming person will see that verse and get excited.
Và một người có tinh thần đắc thắng đọc câu đó thì sẽ hết sức vui mừng.
Praise the Lord, God said He'd never leave me forsaken.
Và kêu lên rằng ngợi khen Chúa bởi vì Ngài bảo rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa
and
bỏ tôi.
And so an overcoming person can live off that verse and be inspired by it.
Và một người có tinh thần đắc thắng thì sẽ dựa vào câu kinh thánh đó để mà được khích lệ.
But a negative person might look at the same verse.
Nhưng một người có thái độ tiêu cực thì sẽ cũng nhìn câu kinh thánh đó.
And they may go, oh no.
Thì người đó đọc và thấy rằng, oh.
The Bible says God would never leave me forsaken.
Nói, và Chúa bảo rằng Chúa không bao giờ lìa bỏ tôi.
If He says He'll never leave me forsaken, maybe I'm going to be forsaken for a while.
Và nếu mà Chúa bảo rằng Chúa không bao giờ mà để cho tôi bị lìa bỏ, thì có lẽ là Chúa cũng có thể lìa bỏ tôi trong một thời gian ngắn.
Oh, now I feel forsaken already.
Chứ chi mà tôi đã cảm thấy là đã bị Chúa bỏ rồi.
Same verse.
Cũng trong một câu kinh thánh.
But different perception.
Nhưng mà có hai cái nhìn khác nhau.
Because of what's in a person's heart.
Bởi vì nó phát xuất từ trong tấm lòng của người đó.
And many people's world is magnified and distorted because of what's in their heart.
Và có nhiều người thì cái nhìn của họ đối với xung quanh thì nó bị ảnh hưởng bởi vì những gì từ trong tấm lòng của họ.
And it causes them to live below the potential that God has for them.
Và khiến cho đời sống của họ không có đạt đúng với cái mức độ mà Chúa muốn ban cho họ.
A leader must have the right things in their heart.
Một người lãnh đạo cần phải có những điều chính đáng ở trong lòng của người.
Otherwise, what is in their heart will continue to sabotage their destiny.
Nếu không, thì những gì trong đời sống trong tấm lòng của họ sẽ hủy diệt những gì có trong đời sống của họ.
A negative person will color your words by their spirit.
Và một người có thái độ tiêu cực sẽ tiếp nhận lời của bạn nói với họ qua một cái tinh thần riêng của họ.
Perhaps I could say something which, when I say it, means something very clear.
Và thí dụ như tôi nói một câu nào đó và có thể cái điều tôi nói rất là rõ ràng, rành mạch.
But a negative person quotes what I said, but when they say it out of their spirit, it means something totally different.
Nhưng nếu một người có thái độ tiêu cực mà trích cái câu, lặp lại cái câu của tôi nói với một tinh thần hết sức tiêu cực, thì nó sẽ biến đổi hẳn cái ý nghĩa mà tôi đã nói ra.
That's what negativity does.
Đó chính là điều mà thái độ tiêu cực gây
ra. It distorts truth.
Nó làm méo mó sự thật.
If you have negativity in your life, it will be coloring your whole spirit.
Nếu quý vị có thái độ tiêu cực trong đời sống của quý vị, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của quý vị.
So it will impact on your effectiveness.
Và nó sẽ khiến cho cái sự quý vị sẽ mất đi sự hiệu lực trong chức vụ của
quý vị. Many leaders have such potential.
Có rất nhiều người lãnh đạo có rất nhiều tiềm năng.
They could be so fruitful in reaching so many people.
Họ có thể có rất nhiều kết quả trong chức vụ của họ và đem nhiều người đến với Chúa.
But they must address what's in their heart.
Nhưng mà họ phải xét lại những gì đang ở trong tấm lòng của họ.
Number 5, negativity makes unfair judgments and sweeping statements.
Và điều thứ 5, thái độ tiêu cực khiến ta làm những phán đoán sai lầm và ăn nói bừa bãi.
King David had a wife whose name was Michal.
Vua David có một người vợ tên là Mi-canh.
And the Bible tells how that David danced before the Lord.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết một lần nọ David đã nhảy múa ca ngợi trước mặt Chúa.
If you look at the original Hebrew word, it means that David really danced wildly before God.
Và nếu chúng ta xem cái chữ đó ở trong tiếng Hebrew trong nguyên bản của nó thì đó là David đã nhảy múa một cách hết sức là
And his wife was very embarrassed.
Cái sức là hăng say và bà vợ của David thì cảm thấy xấu hổ về điều đó.
She said, "How inglorious was the king today?"
Thì Mi-canh mới nói là thật là xấu hổ cho vua của Israel ngày nay.
How embarrassing!
Thật là xấu hổ quá.
And she began to
và
judge him.
Và bà ta bắt đầu nói ra những lời đoán xét cho
But
vua David.
But it wasn't about David; it was about what was in her heart.
Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ phản ánh lên những gì từ trong tấm lòng của Mi-canh mà thôi.
Negative people are quick to judge others.
Bởi vì một người có thái độ tiêu cực thì rất dễ mà đoán xét người khác.
They make quick general statements.
Và họ sẽ nói ra những lời nói hết sức là
Jesus talked about the person who looks at the speck in somebody else's eye when they have a plank in their own eye.
Và Chúa Giêsu cũng đã nói về trường hợp này, có những người chỉ có một nhìn thấy cái hạt bụi trong mắt người khác nhưng mà không thấy ngay cả một cái đà lớn ở trong mắt của mình.
And negative people are like that. They have a big tree trunk from their eye.
Và những người có thái độ tiêu cực thường như vậy, họ có nguyên cả một khúc cây ở trong mắt của họ.
And everywhere they turn, it hits somebody over the head.
Và bất cứ họ nhìn nơi nào thì cái khúc cây đó nó đập vào đầu những người xung quanh.
If they sit in church, they're judging everything.
Và nếu mà họ ngồi trong nhà thờ thì họ sẽ đoán xét tất cả những người trong đó.
They're judging the music or they're judging the pastor.
Họ sẽ chỉ trích ông mục sư hoặc là chỉ trích âm nhạc trong hội thánh.
Or they're judging the young people.
Hoặc là họ chỉ trích những người thanh niên thiếu niên trong hội
thánh.
And
everywhere they turn, the people in front of them need to duck.
Và bất cứ mà họ nhìn đến nơi nào thì những người đó cần phải cúi đầu xuống để mà né.
Because of the plank in their eye.
Bởi vì cái khúc cây từ trong mắt của họ.
That's what negativity does.
Đó chính là hậu quả của thái độ tiêu cực.
A negative person sits in a restaurant and judges people at other tables.
Và một người có thái độ tiêu cực thì ngồi trong một cái nhà hàng cũng có thể đoán xét những người ngồi ở những bàn khác.
They may not even know them, but they judge what they wear and how they look.
Có nhiều khi họ cũng không biết những người kia nữa, nhưng mà họ cũng vẫn đoán xét cái diện mạo hoặc là cách ăn mặc của những người kia.
A negative person watches a film and starts judging the people on the screen.
Và một người có thái độ tiêu cực thì xem một cái phim thì cũng sẽ đoán xét những người trong phim đó.
Or they judge the acting.
Hoặc là họ đoán xét cái cách diễn xuất của những người đó.
They don't know the people.
Họ không biết những người kịch sĩ đó.
But they're quick to judge.
Nhưng mà họ đoán xét một cách rất nhanh chóng.
And there are many people in the church.
Và có rất nhiều người trong hội thánh.
Who because of what's in their heart are quick to judge others.
Bởi vì những gì ở trong tấm lòng của họ mà khiến cho họ phán xét những người khác, đoán xét những người khác, chỉ trích người khác.
A negative person will hear one thing and build around that one thing.
Người có thái độ tiêu cực chỉ cần nghe một lời nói, một chữ mà thôi và họ chỉ nghĩ đến chữ đó.
I was preaching in our church in Australia and used a word that offended a lady.
Và một lần nọ tôi giảng ở một hội thánh tại Úc Đại Lợi và tôi dùng một chữ mà khiến cho một người đàn bà kia không vui.
So she left the building upset.
Thì bà ta rời khỏi hội thánh.
She told one of the deacons that she was upset because of a particular word that I used.
Và bà ta đã nói với một chấp sự trong hội thánh là bà ta không có vui, bà ta bực mình bởi vì một chữ mà tôi đã nói.
She would have gone home and all she would remember that morning was that one word.
Và bà ta đã đi về nhà và cả buổi sáng hôm đó bà ta chỉ nhớ đến một chữ đó mà thôi.
She would have been ruled by that one word.
Bà ta đã bị ảnh hưởng bị kiểm soát, bị kiềm chế bởi một chữ đó.
All the wonderful things I said that morning.
Tất cả những điều tốt đẹp khác mà tôi đã nói ra trong buổi sáng hôm đó.
And she would remember just that one word.
Mà bà ta chỉ nhớ có một chữ đó mà thôi.
So negativity does that. It just limits people and binds them up.
Và đó chính là hậu quả của thái độ tiêu cực. Nó khiến cho người ta bị ràng buộc.
They make unfair judgments.
Và khiến cho người ta làm ra những sự phán đoán sai lầm.
And they only hear what they want to hear.
Và khi đó thì người ta chỉ có muốn nghe những gì họ muốn nghe mà thôi.
Number six, negativity will contaminate your whole environment.
Và điều thứ sáu, thái độ tiêu cực sẽ tạo ảnh hưởng xấu cho những người xung quanh.
It will affect your own children.
Nó sẽ ảnh hưởng đến con cái của quý vị.
The book of Proverbs chapter 22 says train your children in the way they should go.
Và trong sách Châm Ngôn chương 22 câu 6 cho chúng ta biết rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo.
Train children in the way they should go and they won't depart from it. Children never depart from many of the things they're trained in.
Dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu cho khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó.
And so you bring your children up in a negative environment, often they're imprisoned by.
Và nếu quý vị nuôi dưỡng con cái của mình lớn lên trong một cái khung cảnh, một bầu không khí đầy tiêu cực thì nó cũng sẽ bị ràng buộc trong
đó. So many times children reflect the very things that they disliked in their parents.
Và có nhiều khi con cái lớn lên thì phản ánh đúng những điều mà nó không thích từ trong bố mẹ.
One young person will say, "I'll never drink the way my father drank."
Một đứa bé thì nói là khi mà lớn lên thì tôi sẽ không có uống nước theo cái kiểu mà ba tôi uống.
Another will say, "I'll never nag the way my mother nagged."
Hoặc là tôi sẽ không có phàn nàn càm ràm như là mẹ tôi vẫn thường làm.
"I'll never treat my wife the way my father treated my mother."
Và tôi sẽ không có bao giờ mà đối xử với vợ tôi như là cha tôi đã đối xử với mẹ tôi vậy.
Yet so often children do exactly the things that they didn't like in their parents.
Nhưng mà thông thường khi lớn lên thì chính những người con đó đã làm đúng theo những điều mà họ không thích thấy ở cha hoặc mẹ của mình.
Because they've been trained in a certain way.
Bởi vì con cái đã lớn lên và đã được rèn luyện, đã được uốn nắn từ trong cái đường lối đó.
And outside of the grace of God, they can't depart from it.
Và nếu không có lời và quyền năng của Chúa thì họ không thể nào lìa bỏ khỏi những cái đường lối cũ như vậy.
And negativity does that to your children.
Và thái độ tiêu cực sẽ có những ảnh hưởng xấu như vậy đối với con cái của
It's passed on through the generations.
Nó được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
And it contaminates those around and about you.
Và nó như là một chất độc hại lan ra xung quanh chúng ta.
And finally, negativity will limit the present and sabotage the future in your life.
Và cuối cùng, thái độ tiêu cực hạn chế hiện tại và phá hủy tương lai của quý vị.
If you're negative, you'll be ruled by what you can't do.
Nếu quý vị là một người có thái độ tiêu cực, thì quý vị sẽ bị kiềm chế bởi những gì quý vị không thể làm được.
You'll be ruled by what you can't afford.
Quý vị sẽ bị kiềm chế bởi những gì quý vị không có tiền mua được.
Let me finish this session by telling you one story.
Tôi muốn chấm dứt bài học này bằng cách kể quý vị nghe một câu chuyện.
When I was a little boy, I went up onto a high diving board to dive into a swimming pool.
Khi tôi còn bé thì một lần nọ tôi đi lên trên một cái thanh gỗ để mà nhảy xuống trong một cái hồ tắm.
I got onto the edge of the board but was afraid to dive.
Tôi đứng ra đến cái bìa của cái khúc gỗ rồi nhưng mà tôi sợ không dám nhảy xuống.
My brother and friends were all waiting to dive but I was in the way.
Những người khác, anh của tôi và bạn tôi phía đằng sau thì rất là muốn nhảy nhưng mà bởi vì tôi đã đứng chắn mất rồi.
I was certain I couldn't do it.
Lúc đó thì tôi biết là tôi không thể nhảy xuống được.
So eventually I stood back and let everybody else dive.
Và cuối cùng thì tôi đi lùi trở ra để cho tất cả những người khác có thể nhảy.
And I did that day after day after day.
Rồi ngày qua nghĩa là ngày nào cũng vậy, tôi cũng cứ làm như vậy.
Until one day my brother got so tired of waiting, he pushed me.
Và cho đến một ngày đó anh của tôi chán quá rồi anh của tôi đẩy tôi xuống.
And what a beautiful dive.
Và tôi đã nhảy xuống một cái hết sức là đẹp.
Somersault.
Nghĩa là tôi lăn tròn như vậy.
Backward somersault.
Lăn ngược lại như vậy.
Triple pike.
Và lộn ba vòng như vậy.
9.9, 9.9, 10, 9.9.
Và nếu mà lúc đó có giám khảo thì có lẽ người ta chấm tôi 9.9 để 10.
As long as I believed I couldn't do it, I was ruled by that.
Bởi vì khi mà tôi, nếu mà tôi trong đầu tôi còn nghĩ là tôi không làm được thì tôi sẽ không thể làm được.
Negativity will limit you.
Thái độ tiêu cực sẽ hạn chế quý vị.
It's a reflection of what's in your heart.
Nó là một cái phản ảnh của những gì trong tấm lòng quý vị.
We need to get God's word into our heart.
Chúng ta cần phải có lời Chúa vào trong tấm lòng của chúng ta.
So that the right things spring out of our heart in our life.
Hầu cho những điều tốt đẹp sẽ phát sinh từ trong tấm lòng của chúng ta.
You can know and live in the blessing of God.
Quý vị có thể sống và kinh nghiệm được những điều phước hạnh của Chúa trong đời sống quý vị.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.